Kính thưa quý vị thính giả, tuần trước trong bài thứ hai của loạt bài tưởng niệm 40 năm Tết Mậu Thân 1968, chúng ta đã ôn lại chiến trận tại thủ đô Sài Gòn. Ở mặt trận Gò Vấp, khi đánh vào trại Phù Đồng, tức là căn cứ thiết giáp binh, Việt Cộng đã bắt một số quân nhân và gia đình binh sĩ làm con tin, và sau này khi lâm vào tuyệt lộ bị buộc phải rút lui, Việt Cộng đã hạ sát hầu hết các con tin, trong đó có hai sĩ quan thiết giáp cao cấp là các trung tá Huỳnh Ngọc Diệp và Nguyễn Tuấn. Riêng gia đình trung tá Nguyễn Tuấn gồm 10 người lớn bé đã bị Việt Cộng giết sạch, chỉ còn một em nhỏ may mắn sống sót. Xin nói lại cho đúng, gia đình trung tá Tuấn bị Việt Cộng giết không phải trong hoàn cảnh tuyệt lộ. Và em bé sống sót lúc ấy mới 5 tuổi, may mắn đã được một cận vệ của trung tá Tuấn cứu thoát. Tình cờ chúng tôi đã vừa tìm lại được phần âm thanh của một vài bài trong loạt bài tưởng niệm 30 năm Tết Mậu Thân đã phát cách nay 10 năm vào năm 1998. Và trong đó có câu chuyện về trường hợp gia đình trung tá Nguyễn Tuấn do một thính giả ở Adelaide là bà Đàm kể lại. Mời quý vị nghe lại.
Trong vấn đề gia đình của trung tá Nguyễn Tuấn bị thảm sát thì sự thực chúng tôi biết rất nhiều về gia đình trung tá Nguyễn Tuấn. Gia đình gồm có 7 người, hai ông bà Tuấn và 5 em nhỏ. Cái ngày Việt Cộng tấn công Sài Gòn thì họ đã vô trại Phù Đổng và vô chính nhà của trung tá Nguyễn Tuấn đòi ông trung tá Tuấn đưa cái chìa khóa của trường thiết giáp để mà lấy xe thiết giáp đi uy hiếp tấn công thành phố. Thì khi Việt Cộng vô, họ bắt ông Tuấn đứng đầu, kế đến là bà Tuấn và tiếp đến là 5 người con của ông Tuấn thứ tự từ lớn tới nhỏ. Họ bắt ông Tuấn đưa chìa khóa, nhưng mà ông Tuấn từ chối thì Việt Cộng bắn tẻ từ đứa bé nhất. Cứ mỗi lần bắn xong một người con thì lại hỏi ông Tuấn đưa chìa khóa hay không. Ông Tuấn vẫn không đưa thì lại bắn đến người thứ hai, rồi người thứ ba. Và trong số 5 người con đó, rất may mắn có một em được một người lính cận vệ của ông Tuấn dẫn chạy trốn thoát. Thì em bé đó lúc đó khoảng 5-6 tuổi. Và hiện bây giờ thì em ở bên Mỹ với người chú là ông Nguyễn Tú, cũng là một người lính không quân Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi cũng được biết thêm chi tiết nữa là chính Thím Ly Tao, vợ của ông Tuấn đó, là người Huế. Thì gia đình của Thím Ly Tao tất cả cũng đã bị thảm sát ở ngoài Huế nữa. Thành ra nói về Tết Mậu Thân đó, tôi cũng xin đóng góp một cái gương anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Thưa quý vị, câu chuyện mà quý vị vừa nghe hẳn là không cần phải nói thêm bất cứ một lời bình luận nào, cũng đã cho thấy hết tính chất tàn bạo của Cộng sản Việt Nam trong trận chiến họ vẫn gọi là giải phóng miền Nam. Và đấy chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn thành tích đẫm máu lương dân của bộ đội Cộng sản Việt Nam trong trận tổng công kích Mậu Thân trên toàn cõi miền Nam Việt Nam 40 năm trước. Tết Mậu Thân đã bắt đầu bằng tiếng pháo giao thừa và tiếng súng tấn công của bộ đội Cộng sản, cả chính quy Bắc Việt lẫn các đơn vị chủ lực miền và du kích địa phương, tấn công đồng bộ vào 28 tỉnh lỵ miền Nam. 18 tỉnh lỵ khác thì yên tĩnh hoặc chỉ bị pháo kích. Riêng các tỉnh Kon Tum, Pleiku, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Nam đã bắt đầu bị Cộng quân tấn kích từ đêm giao thừa. Và một ngày sau đó, tức là đêm mùng 1 Tết, mới đến lượt Huế, Thừa Thiên vào lúc 2 giờ đêm rạng sáng ngày mùng 2. Sáng ngày mùng 1 Tết, tức là 30 tháng Giêng năm 1968, chuẩn tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, còn dự lễ chào cờ đầu năm cùng với bộ tư lệnh sư đoàn ở Phú Văn Lâu. Ngay sau đó, sau khi được tin đêm giao thừa Việt Cộng đã tấn công vào Quy Nhơn và Nha Trang, ông ban lệnh cấm trại tức khắc cho các đơn vị trực thuộc. Đêm mùng 1, sáng mùng 2 Tết khoảng 2 giờ sáng, Cộng sản bắt đầu pháo kích hàng trăm quả đạn cối 82 và hỏa tiễn vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh, Bộ Chỉ huy Tiểu khu, Trung tâm huấn luyện Đống Đa và Thiết đoàn 7 Kỵ binh ở An Cựu. Sau đó, Cộng sản bắt đầu tấn công vào Huế bằng nhiều hướng tiến quân chính. Ở cánh phía Tây Bắc, hai tả ngạn sông Hương gồm các tiểu đoàn K1, K2, K6 và 12 đặc công phối hợp với du kích địa phương tấn công vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh, phi trường Đại Lộc, cửa Chánh Tây và khu Đại Nội. Cánh phía Nam gồm các tiểu đoàn K4A, K4B, K10 và 21 đặc công từ Nam Hòa, Nam Giao tấn công vào các cơ sở hành chánh. Hai tiểu đoàn 46 và 48 từ Đồng Xuyên, Mỹ Xá dọc theo La Vân Thượng chiếm cửa Đông Ba. Một cánh khác mang tên đường 12 từ Phú Thứ đập đá qua cầu Trường Tiền chiếm cửa Thượng Tứ. Cánh quân Việt Cộng đánh Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh tại Mang Cá ở góc Đông Bắc thành nội, đột nhập được vào khu quân y viện Nguyễn Tri Phương. Nhưng đại đội Hắc Báo được gọi về tăng viện đã cùng với các quân nhân cơ hữu và thương bệnh binh đẩy lui được địch quân ra khỏi căn cứ quân y viện. Cho đến 5 giờ sáng ngày mùng 2, Cộng quân chiếm khu Đại Nội, cột cờ Phú Văn Lâu, chợ Đông Ba, cửa Thượng Tứ, cửa Chánh Tây, cửa An Hòa, khu phi trường Tây Lộc, hầu hết khu Mang Cá, trừ một lõm nhỏ. Ở phía cầu Bạch Hồ, trại cảnh sát dã chiến, các binh sĩ đồn trú ở đây rút về phía chùa Linh Mụ. Ở phía hữu ngạn sông Hương, một mũi Cộng sản tấn công thuộc Trung đoàn 4 Bắc Việt đánh vào Bộ Chỉ huy Yểm trợ Quân sự Mỹ, tức là MacVie, gần Trường Đại học Khoa học, thế nhưng bị cầm chân. Tuy nhiên, Cộng quân cũng chiếm được hầu hết các cơ quan chính phủ dọc theo đại lộ Lê Lợi, như các Trường Đại học Sư phạm, Trung học Kiểu mẫu, Đại học Khoa học, Ti Ngân Khố, Tòa Tỉnh trưởng, Tòa Đại biểu Chính phủ Trung phần, Tòa Viện trưởng Đại học Huế và Đài phát thanh. Còn phía tả ngạn, hai tiểu đoàn của Trung đoàn 6 Chính quy Bắc Việt với sự tăng phái của tiểu đoàn 12 công binh đã chiếm hết mọi nơi trong thành nội, ngoại trừ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh. Ngay trong ngày 31 tháng Giêng 1968, một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ từ Phú Bài đã kéo về giải vây cho Bộ Chỉ huy MacVie, nhưng bị tiểu đoàn 806 Bắc Việt chặn đánh ngay trên đường quốc lộ 1 dẫn về Huế. Và khi còn cách căn cứ này khoảng 700 thước, thì hai bên phải giành nhau từng tấc đất, từng mái nhà, từng khu phố. Tuy nhiên, cuối cùng một đại đội của tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến Mỹ cũng phá thủng được vòng vây, kéo vào được Bộ Chỉ huy MacVie vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Và trong vòng 3 hôm sau đó, thủy quân lục chiến Mỹ được điều động về đây thêm để tăng viện. Thủy xa của thủy quân lục chiến Mỹ ngay trong ngày 31 tháng Giêng cố gắng vượt sông, thế nhưng bị hỏa lực Việt Cộng từ bờ Bắc bắn quá mạnh phải rút về. Nói chung, sáng mùng 2 Tết, tình hình Huế rất nghiêm trọng. Các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị cô lập, không liên lạc được với nhau. Mặc dù không bị Cộng quân chiếm, nhưng Bộ Chỉ huy MacVie và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh, cả hai đều bị địch vây hãm, cắt đứt với liên lạc. Còn bên ngoài thì Trung đoàn 6 Chính quy Bắc Việt kiểm soát hầu hết thành phố Huế. Lá cờ xanh đỏ của Mặt trận Giải phóng miền Nam bay trên cột cờ Phú Văn Lâu, báo hiệu một giai đoạn tang tóc cực kỳ đau thương cho người dân Huế kéo dài suốt 26 ngày. Và trưa ngày 2 tháng 2 năm 1968, Trung tá Thiết giáp Phan Hữu Chí, Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 7 Kỵ binh, là vị sĩ quan đầu tiên hy sinh khi chiếc thiết vận xa chỉ huy của ông trúng đạn B-40 của Cộng quân gần ti cảnh sát bốc cháy. Ngay trước Tết Mậu Thân, Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 1 nhảy dù do Trung tá Lê Quang Lưỡng chỉ huy vừa được lệnh do thay thế Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 2 của Trung tá Đào Văn Hùng vào ngày 27 Tết. Chiến đoàn 1 nhảy dù gồm tiểu đoàn 2 nhảy dù đóng tại Sịa, còn tiểu đoàn 7 nhảy dù vừa từ Sài Gòn ra đóng tại An Lỗ, tiểu đoàn 9 ra giữ Quảng Trị và tiểu đoàn 5 nhảy dù trước đó đã được di chuyển bằng đường bộ ra trấn thủ Đà Nẵng. Ngay sau khi Cộng quân đánh vào Huế, chiến đoàn 1 nhảy dù gồm tiểu đoàn 7 nhảy dù và tiểu đoàn 2 cùng với chi đoàn 7 thiết giáp do Trung tá Lê Quang Lưỡng chỉ huy vào 6 giờ sáng ngày mùng 2 Tết đã băng đồng gần 20 cây số từ Sịa, Quảng Điền và cây số 17 An Lỗ, chạy bộ đánh qua cửa An Hòa để về giải cứu cố đô Huế, cũng như để tiếp cứu cho vị chỉ huy cũ là chuẩn tướng Ngô Quang Trường, lúc bây giờ là tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, cùng với bộ tư lệnh sư đoàn kẹt tại Mang Cá. Tiểu đoàn 7 nhảy dù lợi dụng đêm tối đánh cận chiến, chọc thủng phòng tuyến địch, chiếm lại cửa An Hòa, làm đầu cầu. Tuy nhiên, thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 Lê Văn Ngọc bị thương, đại úy tiểu đoàn phó Lê Minh Ngọc thay thế điều quân đánh qua cửa chính Tây. Ngày 2 tháng 2, tiểu đoàn 2 nhảy dù cũng theo cửa An Hòa, chiếm lại phi trường Tây Lộc và cửa Bắc. Sau khi quét sạch trung đoàn sông Lô của cộng quân tới trưa ngày 3 Tết, hai tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 7 nhảy dù giải tỏa được từ cửa An Hòa đến cửa Tây và cửa Bắc thành nội Huế, bắt tay được với bộ tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh. Trưa mùng 4 Tết, tiểu đoàn 9 nhảy dù sau khi làm chủ tình hình tại Quảng Trị cũng được trực thăng vận đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong đồn Mang Cá. Sau đó tiến về phi trường Tây Lộc và cửa chính Tây, bắt tay với tiểu đoàn 2 nhảy dù và giải cứu cho đại đội Hắc Báo trong đại nội. Lực lượng nhảy dù đã phải phá tường, leo cửa sổ để di chuyển từ nhà này sang nhà khác. Các ngã tư, cao ốc, ngõ hẻm, các binh sĩ nhảy dù đều phải vượt qua các ổ thượng liên Việt Cộng bố trí. Ngày 6 tháng 2, sau 2 ngày giao tranh cận chiến ác liệt, nhảy dù chiếm lại được cửa thành phía Tây và giao lại cho sư đoàn 1 bộ binh, tiếp tục sang dùng pháo binh bắn trực xạ xung phong chiếm lại được cửa Đông Ba. Phía hữu ngạn sông Hương, lực lượng Hoa Kỳ gồm tiểu đoàn 2 thuộc sư đoàn 5 thuộc quân lục chiến Mỹ và một chi đoàn chiến xa hành quân giải tỏa quanh khu vực McVie. Sau khi hoàn toàn kiểm soát được khu vực chung quanh bộ chỉ huy yểm trợ quân sự Hoa Kỳ, quân Mỹ bắt đầu phối hợp với các đơn vị chủ lực của sư đoàn 1 bộ binh tái chiếm các khu vực bị địch chiếm đóng ở hữu ngạn. Sau đó các công sở chính phủ dọc theo đại lộ Lê Lợi đều được giải tỏa. Ngày 7 tháng 2 năm 1968, Việt Cộng giật sập cầu Tràng Tiền, để lại một vết thương muôn đời không phai cho tất cả người dân Huế và những người yêu Huế. Ngày 8 tháng 2 năm 1968, tiểu đoàn 9 nhảy dù vượt qua hồ Tịnh Tâm, tiến chiếm cửa Thượng Tứ, tức là cửa thành hướng Nam, đi thẳng vào đại nội. Trận chiến cố đánh bật cộng quân ra khỏi các giao thông hào quanh các bờ thành và trên mặt thành ác liệt kéo dài cả tuần lễ. Hai trung đoàn sông Lô và Củ Chính Lan của Cộng sản Bắc Việt bị thiệt hại nặng, nhưng phía nhảy dù cũng tổn thất khá nặng. Trong lúc đó, ở bên ngoài các khu phố Trịnh Minh Thế, Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu và Huỳnh Thúc Kháng đều đã thuộc về quyền kiểm soát của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng bên kia cầu Giá Hội về đến Bãi Dâu lại là vùng bị Cộng sản chiếm 100%. Sân trường Trung học Gia Hội chính là nơi Cộng sản lập tòa án nhân dân, mở các phiên đấu tố y như thời cải cách ruộng đất, xử tử nhiều quân nhân, cảnh sát, công chức để khủng bố tinh thần người dân. Ngày 9 tháng 2, lực lượng Hoa Kỳ chiếm lại được khu trụ sở đại biểu chính phủ, đẩy lui được Việt Cộng ở khu vực đại học, sân vận động, nhà thờ Phú Cam và nhà ga. Việt Cộng bỏ chạy về Nam Giao. Cũng ngày 9 tháng 2, quân đồng minh gửi hai tiểu đoàn thuộc sư đoàn không kỵ 101 tăng phái cho quân đoàn 1. Một tiểu đoàn được cử bảo vệ an ninh cho tiểu đoàn 35 công binh tu sửa quốc lộ 1 từ Đà Nẵng ra Huế. Tiểu đoàn thứ nhì thì đóng tại phi trường Phú Bài để bảo đảm an ninh cho phía nam của thành phố. Tính đến ngày này, Việt Cộng đã có 934 chết, 4 bị bắt, 307 súng các loại bị tịch thu. Ngày 10 tháng 2, các đơn vị địa phương quân Thừa Thiên phối hợp với các khóa sinh trung tâm huấn luyện Đống Đa tổ chức hành quân tảo thanh các khu vực đã được giải tỏa. Toàn thể khu vực hữu ngạn sông Hương được coi như vãn hồi an ninh. Ngày 12 tháng 2 năm 1968 thì chiến đoàn A thuộc quân lục chiến Việt Nam được trực thăng vận vào thành nội, thay thế cho chiến đoàn 1 nhảy dù được lệnh về tham chiến Sài Gòn để giải tỏa ven đô. Chiều ngày này, một đơn vị thuộc quân lục chiến Hoa Kỳ dùng tàu đổ bộ băng qua sông Hương cập bến Bao Vinh vào cổng sau thành nội. Ngày 13 tháng 2 năm 1968 thuộc quân lục chiến Hoa Kỳ tiếp tục đổ bộ vào thành nội tăng cường cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, pháo binh và phi cơ oanh kích dữ dội vùng Lai Chữ, nơi đặt bộ chỉ huy của Việt Cộng. Chiến đoàn A thuộc quân lục chiến bắt đầu cuộc hành quân sóng thần 739/68, càn quét Việt Cộng và giải tỏa cố đô Huế. Ngày 15 tháng 2 năm 1968, tất cả các đơn vị nhảy dù được không vận về Sài Gòn. Từ ngày 13 đến 22 tháng 2, chiến trận giằng co trong khu thành nội giữa bộ đội Cộng sản Bắc Việt và các đơn vị thuộc quân lục chiến Việt Nam và sư đoàn 1 bộ binh. Quân Việt Nam Cộng Hòa được hải pháo từ các chiến hạm Mỹ cùng với pháo binh, bộ binh và hỏa lực trực thăng yểm trợ đã phải đánh địch cận chiến để giành từng địa đạo giao thông hào, từng căn nhà, từng góc phố trong thành nội để tiêu diệt và chặn đường tiếp tế cũng như xâm nhập trở lại của địch vào nội thành. Đêm ngày 23 rạng 24 tháng 2, tiểu đoàn 2, trung đoàn 3, sư đoàn 1 bộ binh và một đại đội của tiểu đoàn 1 thuộc lục chiến Việt Nam mở cuộc tấn công bất ngờ vào cửa Tây. Cộng quân bị phá vỡ phòng tuyến nhưng vẫn cố chống trả mãnh liệt, thế nhưng đã bị quân Việt Nam Cộng Hòa tấn kích suốt đêm. Cuối cùng đám tàn binh Việt Cộng phải rút lui. Quân Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm được cột cờ Phú Văn Lâu. Và đến 5 giờ sáng ngày 24 tháng 2, lá cờ quốc gia được kéo lên giữa ánh mặt trời hừng đông, đánh dấu toàn bộ cố đô Huế được giải tỏa. Cuộc tái chiến thành phố Huế đã gợi lại hình ảnh chiến trường Âu Châu khốc liệt thời đệ nhị thế chiến, với cảnh hai bên giằng co từng tấc đất, từng căn nhà. Sau 26 ngày chiến đấu căng thẳng, phía Cộng quân riêng tại Huế có hơn 5.000 thương vong, cộng thêm 3.000 cán binh bỏ xác tại các vùng phụ cận trên đường rút lui bị truy kích. Về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa có 365 quân nhân hy sinh, Hoa Kỳ có 119 quân nhân tử thương, trong khi thường dân Huế, theo thống kê của tỉnh Thừa Thiên sau đó, có khoảng 1.900 người bị thương và 844 người bị chết vì bom đạn. Thế nhưng có khoảng 5.800 người đã bị Cộng quân thảm sát hoặc thủ tiêu mất tích, trong đó khoảng 3.500 thi hài đã được tìm thấy sau này trong các nấm mồ tập thể. Một thính giả ở Sydney, ông Vĩnh Tiên, kể lại những diễn biến đã xảy ra ở Huế, khu vực nơi ông cư ngụ là vĩ dạ. Ông Vĩnh Tiên cho biết vào thời điểm đó, chiến cuộc đến với người dân ở Huế rất bất thật.
Đêm mồng 1 rạng mồng 2 Tết đó, tôi đang ở tại vĩ dạ. Khuya không nhớ chắc chắn là mấy giờ đó thì súng nổ. Nhưng mà từ buổi chiều á, tôi đã được tin các nơi đã bị đánh như ở Quy Nhơn hay Nha Trang. Không ngờ đến nửa khuya nghe súng nổ và nổ rang khắp nơi, rồi biết ngay là bị đánh rồi. Khi đó mới trực nhớ ra rằng là hồi chiều mới nói chuyện về chuyện đánh, không ngờ bây giờ đến phiên Huế. Đó thì đúng đêm mùng 1 rạng mùng 2, tôi đứng ở trong nhà nhìn ra một cái sân và nhìn ra cái đường đi chạy về Thuận An. Thì tôi nghe biết có người đi qua đường, tôi bị việc cầm trước nhà, nó đi ngang qua. Nhìn thấy là cờ quốc gia treo trước nhà, giữa hai cái cổng, văng qua một sợi dây treo ngay đó, thì tôi thấy giật đi và nghe tiếng vò vò, xe cờ và nó không nói gì hết. Và tôi cứ nghe cái tiếng đi đi dần lên về phía đập đá, tức là đi về phía thành phố đó. Và hai bên đánh nhau, súng nổ rang trong vòng chừng 15-20 phút. Đến khi mà yên sửa rồi, nghe tiếng ho, tiếng đi ở ngoài đường thì biết là Việt Cộng đã làm chủ tình hình. Ngày hôm sau thì tôi mới biết rằng họ không qua được đập đá. Qua ngày hôm sau, tức là ngày mùng 2 Tết, Việt Cộng đã có ngoài đường rồi. Có trụ sở nó đặt ở tại dinh thự của ông Đốc Điềm, tức là ông Phạm Nhậm Điềm đó, tại cái đường đi về cầu Ông Thường. Bữa trưa mùng 2 đó, Việt Cộng đã đem người ra sự tử đột cỡ độ 700 người ngay tại vị già. Thì những người này là những người mà đêm nó vô gõ cửa tại nhà rồi bắt ra và nó đem đi bắn trấn áp quân chúng, làm cho người ta sợ đó. Và trong số người bị bắn đó thì có anh nghĩa quân đã ném đại lựu đạn làm cho Việt Cộng chết và bị thương một đôi người. Hai ngày đầu thì mọi người đều trốn một đường núp, cái cảm có tới tận nhà tương truyền, rồi từng tổ tam tam đến tận nhà bắt mình phải nấu cơm cho ăn cơm. Qua hai ngày sau, tức là độ mùng 3 hay mùng 4, họ rút luôn. Họ rút một cái thì tưởng là yên. Nhưng mà bên kia thành phố là đang còn đánh nhau. Tiếng súng nổ thì biết rằng là suốt cả vùng thành nội đánh rất là lớn. Thì đến ngày mùng 5 họ lại trở lại sau khi họ rút đi hai ngày. Và đến khi họ trở lại thì thật là nặng nề. Bằng cách là kêu đi họp rồi thì bắt mọi người ra trình diện và dẫn đi về phía Phú Thứ. Và sau này bị giết ở dưới đó đó. Bây giờ không phỏng chừng được, không nắm vững con số, không dám chừng là đổ bao nhiêu. Nhưng mà không thể dưới số trăm. Họ bắt trình diện tất cả những người có làm việc với, liên hệ với chính quyền quốc gia. Trừ hai cái giới có thể ra trình diện mà không bị bắt đi. Đó là giới giáo dục và y tế. Còn tất cả mọi giới, kể luôn cả những người như làm nhà đèn, hay là làm Air Việt Nam, còn mời quân đội hay là hành chánh, tất cả đều ra trình diện và bị dẫn đi, gọi là đi học tập. Thì họ tưởng nó một đôi ngày. ngày trở về, nhưng mà chờ đợi cho đến ngày tính theo âm lịch ngày 23 thì cũng không có ai trở về cả. Ở tại vị gia, những người mà ra xung xê với việc cộng đó, hoặc là giữ chức vụ hoặc là không giữ chức vụ gì nhưng mà xung xê theo đó, thì nhìn ra là toàn những người có thành tích cả rồi. Thành tích đấy có nghĩa là thành thái cũng đã từng biết họ có khuynh hướng đi theo việc cộng, hoặc là họ hoạt động việc cộng, hoặc là họ thích việc cộng, hoặc đã từng bị phía quốc gia bắt lên bắt xuống nhiều lần.
Thưa, thế còn thành phần gọi là nhóm sinh viên quyết tử đã tham gia vào phong trào tranh đấu sau khi vào khu quay trở lại?
Ở tại vị giá thì nói cái thành phần tranh đấu đó hầu như có. Họ được tập trung hoạt động phân chính và trong thành nội. Sau này mới nghe, thực sự mà nghe nhiều người nhắc nhở đến là nhắc đến Nguyễn Đắc Xuân. Nguyễn Đắc Xuân vốn là sinh viên năm 66 đấng tranh đấu, thì anh ta đang là sinh viên sư phạm. Và rồi thì anh ta chạy vào trong chiến khu. Và khi quay trở về thì anh ta cố tình tìm những nhân vật mà anh ta nói thẳng với những người mà anh ta gặp á. Anh ta nói cố nhất là tìm cho được tỉnh trưởng như chúng ta Phan Văn Khoa là một. Và đi tìm cho được Liên Thành, tức là trưởng tí cảnh sát. Hoặc là một số người nào đó mà anh ta có thù oán riêng. Và theo như vài người nói thì có nhiều người thấy anh ta bắt một anh là anh Trần Mậu Tý đó, là thành phần tranh đấu cũ. Nhưng mà anh này lại ở lại, và trong khi tranh đấu thì có lẽ họ có những cái gì họ thù oán với nhau đó. Và sau này thì người ta tìm xác được anh Trần Mậu Tý bị bắn, bị giết chết và chôn ngay trong thành phố Huế, chứ không phải đi đâu xa cả. Nghe nhiều người nói rằng là Trần Mậu Tý cũng là vang lại hết sức Nguyễn Đắc Xuân, vì khi mới bắt đó, có lẽ là Nguyễn Đắc Xuân chủ động hoặc là Nguyễn Đắc Xuân có mặt trong khi bắt, nhưng mà sau đó anh ta bị giết. Nguyễn Đắc Xuân hình như có nói một câu rằng là sức mạnh của chúng tôi là cây AK mà tôi đang đeo trên vai này. Và cũng nghe người ta nói rằng có Hoàng Phủ Ngọc Phan, em ruột của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tôi không nghe ai nhắc nhở đến có Hoàng Phủ Ngọc Tường. Cũng như nghe tiếng ông Lê Văn Hảo, nhưng mà không có ai thấy mặt ông Lê Văn Hảo cả. Đó là cái điều mình cần phải lưu tâm. Cũng như không có ai xác nhận rằng là thấy Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta sẽ ôn lại khung cảnh đau thương của những nấm mộ tập thể chôn xác quân, cán, chính và cả những thường dân Việt Nam Cộng Hòa đã bị cộng quân tàn sát ở Huế trong bài tới.
Một ngày vào thuở xa xưa trên đất thần, người bỏ công lao xây chiếc cầu xinh, cầu đưa lối Trong